Tôi hỏi các vị là ở trong hội trường này xưa giờ chúng ta có ghét ai chưa? Ai ở trong đây trong đời chưa bao giờ ghét ai đâu, đưa tay lên coi. Cười có nghĩa là sao? Cười có nghĩa là ghét, chẳng những ghét ít mà ghét nhiều đúng không? Chẳng ghét ít ghét nhiều. Và các vị ghét người có thấy thoải mái không? Có thấy sung sướng không? Mệt lắm. Nhưng mà hở không thích là ghét liền. Đúng sai chưa biết mà không vừa lòng tôi là ghét. Cho nên là tôi nghĩ trong cuộc đời chúng ta cũng từng nhiều lần hoặc ít lần chúng ta cũng có những thái độ không ưa thích một ai đó. Có những khi không ưa thích trong tâm, mà cũng có khi không ưa thích biểu hiện ra ngoài, và thậm chí qua ngôn ngữ. Thằng đó thấy ghét mẹ, nó thấy ghét thằng cha này, thấy ghét, có phải không? Chúng ta nói đôi khi nói nhẹ nhàng như vậy cũng đỡ, đôi khi chúng ta nói mà đai nghiến và cay cú nữa chứ, để có cái ý là muốn làm tổn thương một ai đó. Tức là khi chúng ta không thích ai, chúng ta sẵn sàng chúng ta sẽ tổn thương người đó, cho dù một lời nói hay là một cử chỉ để biểu hiện về điều đó. Đó cũng là chuyện rất bình thường của một con người. Cơ bản nhất là chưa có cái gì là đúng sai ở trong cái vấn đề mà tôi muốn nói. Nhưng mà cái ghét thương của chúng ta cơ bản nhất nó chưa phải là một tiêu chuẩn. Nó lệ thuộc vào cái cảm tính cá nhân của con người. Vì vậy có những khi chúng ta ghét, ba hồi ghét, nhưng mà rồi là cuối cùng có một lý do nào đó cái chúng ta thương. Là các vị có bao giờ mà các vị hối hận với những gì hay là những người mà chúng ta từng ghét chưa? Có ai đã từng ghét một cái gì đó sau này cái hối hận như cái ghét của mình chưa? Có. Như vậy là cái ghét của mình mà sau này hối hận thì cái ghét trước đó đúng hay là sai? Sai, mà trước đó chúng ta có cho nó sai không? Như vậy cái ghét nó không thật và nó cũng không có lấy gì làm tiêu chuẩn. Nhưng mà đó rất là cảm tính của con người. Tôi thấy có những người họ ghét như thế này. Nhất là tôi nói là mấy cô đó nha. Mấy cô. Họ hay kể với tôi trong một vài trường hợp là trong cuộc đời á, khi mà họ nói với ông xã họ có mặt luôn, cái họ nói là ngày xưa con đâu ưa ổng thầy. Đúng không? Đâu ưa ổng, ổng đeo con hoài con ghét. Nói anh cha mày ghét làm gì thế. Ủa sao ghét đã một thời gian cái thấy họ kết hôn. Như vậy trước đó chúng ta ghét là ghét do cái gì đó nó không hài lòng với mình. Nhưng mà sau đó có một lý do thì chúng ta lại thay đổi cái cảm giác ghét đó bằng cái thương, và thậm chí là thương lại trọn đời nữa. Có những khi mà trước đó chúng ta có cảm giác không ưa thích, nhưng rồi sau đó chúng ta hối hận về cái điều đó, đôi khi chúng ta bù đắp lại cái đó đối với những người mà trước kia mình không có hài lòng. Cho nên là cái việc mà thương ghét của cuộc đời nó là cái cảm tính, nó không có lấy gì làm tiêu chuẩn hết á. Ví dụ bây giờ các vị ở đây, khi mà chúng ta chạy xe quá tốc độ rồi chúng ta bị cảnh sát sao? Cảnh sát chích còi ha, là nó chiếu đèn gì đó, nó cho chúng ta ghé lại. Cái thông thường thì người Việt Nam chúng ta có cái gì? Khi mà vi phạm luật giao thông cái gặp cảnh sát chúng ta làm gì? Hả? Ồ, cười, cười là chuyện bình thường rồi sao nữa? Nói cho nó nói xấu quá đi. Cái đó chúng ta nói xấu. Chúng ta vi phạm luật giao thông khi bị cảnh sát gọi, đa phần chúng ta năn nỉ. Đúng rồi, giỏi, năn nỉ. Chứ nói hổ lộ, nói xấu. Đa phần là chúng ta năn nỉ, chúng ta ỉ ôi, chúng ta kể lể, đúng không? Nhưng mà năn nỉ mà nếu mà cảnh sát giao thông đó nó cười, nó hời, thôi đi đi, thì sao? Không phải, mừng là chuyện đơn giản. Cảnh sát này dễ thương. Có phải không? Trước hết là cảnh sát này dễ thương, không biết nó dễ thương, dễ ghét, không biết. Nhưng mà khi mình năn nỉ, nó ok, thì mình nói là cảnh sát này dễ thương. Nhưng mà nếu nói cỡ nào nó cũng thấy cho mình cái thích kịch thì sao? Hả? Đủ thằng thấy ghét thì có chết. Có phải không? Mình phạm lỗi lớn nhỏ gì chưa biết. Nhưng mà xảy ra điều đó thì sao? Đôi khi mình có lỗi nhưng mình vẫn ghét người ta như thường. Có phải không? Năn nỉ được thì dễ thương, năn nỉ không được thì thấy ghét. Như vậy ghét thương của chúng ta nó thuộc về gì? Cảm tính. Nà, cảm tính nó thuộc về cảm tính và bản ngã của chúng ta, chứ sự thật rằng nó chưa có cái gì để gọi là cái đúng ở trong đó hết trơn á. À, thì tôi chia sẻ từ từ với các vị. Ví dụ bây giờ mình đi mượn nợ, mượn tiền, mình có một người quen mình đến mình mượn tiền, mà mượn mà người ta cho thì sao? À, dễ thương, tôi có bạn dễ thương lắm, à, là tôi có bà bạn gì đó dễ thương thế thế, à, nhưng mà mượn nó cho là sao? Ờ, thầy ghét, mày làm như ai giàu ba họ, ai khó ba đời vậy, hai mày đặt cà chớn này kia kia nọ, thế thế, dùng những cái lời nói xấu người ta, trong khi người ta không cho mình mượn, người ta có sai không? À, nếu người ta cho mình mượn thì cũng tốt, mà nếu người ta không cho mình mượn, người ta cũng không có sai, à, nhưng mà tại sao lại mình lại dùng những cái lời khó nghe với người ta? Cho nên ở đây là những điều mà các vị nên nhớ, lấy cái đó để chúng ta suy gẫm như thế nào về cái sự tu học của chúng ta. Đây là những cái rất thông thường trong cuộc đời, chứ không có cái gì để gọi là xa lạ. Chuyện tu các vị đừng nghĩ rằng á, ở trên mây trên gió cái gì cho xa, niết bàn cực lạc gì đó, phan hạ bàn, tất cả những cái gì mà đã giữa trần gian, giữa người và cuộc sống của chúng ta, làm sao chúng ta chuyển hóa mình, thay đổi mình như thế nào cho tốt, đây là vấn đề tu rất là thực. Còn nếu chúng ta ảo tưởng thuộc về tín ngưỡng của mọi con người, cái đó nó không phản ánh thực. Cho nên để tránh đi những cái điều mà đáng tiếc trong cuộc đời của chúng ta, đừng có để những cái gì mà sau này chúng ta ân hận về điều đó, do chúng ta đánh giá chưa tới, hoặc lúc đó là cảm xúc của chúng ta không kiểm soát được, thì chúng ta tạo những cái nghiệp vô tình, hoặc là tổn thương người ta như thế.